luận về kinh điển. Nếu ai thiên tư thông minh, mẫn tiệp thì nghiên cứu tánh tướng các tông chẳng trở ngại gì, nhưng phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương tựa quay về, mới khỏi đến nỗi có nhân quả, khỏi lâm vào cảnh biến diệu pháp liễu sinh thoát tử thành đời lẽ bàn suông cửa miệng, không cách gì được lợi ích thật sự. Phải nên chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành, xem kinh tượng như Đức Phật sống, chẳng dám khinh nhờn chút nào, mới do lòng thành của chính mình lớn nhỏ thế nào mà sẽ đạt được các lợi ích sâu hay cạn. Những người căn cơ chậm lục chỉ nên chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Nếu thực sự tin đến nơi, giữ thật vững, sẽ quyết định liễu sinh thoát tử ngay trong đời này, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ thông hiểu kinh luận sâu xa nhưng chẳng thực hành pháp môn tịnh độ kia, sự lợi hại khác xa hệt như trời với đất vậy. Đối với những kẻ vừa nói trên, chẳng cần biết tư cách như thế nào, trước hết cứ cho dùng liều thuốc một vị này, thì bất luận là tà chấp kiến giải lầm lạc ngã mạn, phóng túng đến đâu, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình đành ở điệp vị kém cỏi, đều do thuốc A Già Đà một vị trị chung dạng bệnh này, không một ai là chẳng dứt khoát lành bệnh cả. Phật pháp uyên thâm, kẻ đại thông minh dù tận hết tâm lực bình sinh vẫn còn có chỗ chưa thể nghiên cứu tường tận được. Nhưng Phật pháp tùy cơ lập giáo, nếu muốn hưởng lợi ích thật sự thì hãy nghiên cứu tu trì pháp môn đặc biệt siêu việt lạ lùng là tịnh độ. Đây thực sự là con đường trọng yếu tốn ít tâm lực vậy. Việc giáo đến kinh điển chẳng phải là chuyện dễ dàng, chỉ sợ thầy chẳng rảnh rỗi đến thế. Nếu ủy nhiệm người khác làm, kẻ đó phải là người kiến thức lỗi lạc, thập phần tỉ mỉ, xét suy kỹ càng đôi ba lượt, tra cứu kỹ lưỡng mới có thể đính chính những chỗ chấp lầm, trừ sạch những điểm dở tệ, khiến thiên chân được tỏ bày triệt để. Nếu không, sao chẳng cứ theo đúng dạng vẽ hồ lô, may ra chẳng đánh mất sự chân xác sẵn có. Một bộ kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, phẩm cuối cùng quy kết, đặt nặng nguyện dương. Nên tôn trọng kinh Hoa Nghiêm, nhưng chớ xem thường các kinh khác, vì các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm bản thể. Hoa Nghiêm vĩ đại vì là đại pháp xứng tánh cực đàm vượt ngoài các giới, chẳng thâu nhiếp các pháp nhị thừa. Điểm huyền diệu của kinh Pháp Hoa là hội tam quy nhất, gộp ba thừa về một thừa, khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn. Tông Thiên Thai cho rằng Pháp Hoa thuần duyên độc diệu, Hoa Nghiêm vẫn còn nói kèm quyền pháp, chữ quyền pháp chỉ các địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Nhưng trong hội Pháp Hoa, Phật khen ngợi Pháp Hoa là vua của các kinh, trong hội Hoa Nghiêm Phật cũng khen như thế. Lẽ nào kẻ hoằng kinh đời sau cứ nhất định phải căn cứ vào năm bộ lớn để phân định kinh này cao, kinh kia thấp, chẳng chấp nhận kinh nào cũng có những điểm riêng đáng khen ngợi hay sao? Kẻ tu thiền ca tụng thiền, người tu tịnh độ tán dương tịnh độ, nếu không sẽ chẳng thể khiến người khác sinh chánh tín, khiến người khác kính ngưỡng. Chỉ nên khéo hiểu ý nghĩa mỗi kinh, đừng vướng vào từ ngữ mà lạc mất ý nghĩa. Mạnh Tử xưng tụng Khổng Tử là bậc thánh chưa từng có trong loài người. Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng, lòng mong mỏi hâm mộ ba vị thánh của ngài, sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế ấy. Tổ Thiện Đạo dạy người nhất tâm trì danh, đừng tu tạp nghiệp là vì sợ kẻ trung căn hạ căn, do tạp nghiệp tâm sẽ khó quy nhất, cho nên ngài dạy chuyên tu. Tổ Vĩnh Minh dạy người muôn điều thiện cùng tu và hồi hướng tịnh độ là vì sợ hành nhân thượng căn thiên chấp, đến nỗi phước huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn, cho nên ngài dạy viên tu tu trọn khắp sự, có sống chết như người trong thế gian, trung ấm thọ sinh nhanh thì như trong quảng thảy móng tay liền vào tam đồ. Lục đạo chậm thì đến 49 ngày, hoặc lâu hơn 49 ngày, vân vân. Người mới chết mà có thể khiến người quen biết trông thấy vào ban ngày hay ban đêm tiếp xúc hoặc trò chuyện với người đó, thì chẳng riêng gì trung ấm mới làm được như vậy. Ngay cả những người thọ sinh trong đường thiện hay ác vẫn có thể vì người quen thuộc, thân thích khi trước mà hiện hình một phen. Đây tuy là do ý niệm của người đó biến hiện, nhưng chủ yếu là do những thần thánh trong thế gian hỗ trợ nhằm bóng gió chỉ bày. Con người chết đi, thần minh, thần thức chẳng diệt và quả báo thiền ác chẳng phải là hư huyễn vậy. Nếu không, người dân gian chẳng biết đến gì cõi âm, mù quáng cho rằng người chết đi thân xác đã mục nát, thì thần thức cũng phải phiêu tán, rồi bao người phụ họa theo, khiến cho người trong khắp thế gian cùng bị hãm trong hầm sâu tà kiến. Chẳng có nhân quả, chẳng có đời sau, sẽ thấy người lành cũng chẳng tự nỗ lực tu đức. Kẻ ác càng muốn cùng hung cực ác tạo nghiệp, dù có lời Phật dạy mà vẫn không có cách nào để chứng minh, thì ai chịu tin nhận đây? Những chuyện hiện hình, hiện bóng ấy đủ chứng tỏ lời Phật chẳng dối, quả báo phân minh. Chẳng những người lành càng hướng tới điều lành, ngay cả kẻ ác cũng bị những tình lý ấy khuất phục. Chẳng đến nỗi mười phần quyết liệt, thiên địa quỷ thần muốn cho con người hiểu rõ việc ấy, nên mới có những chuyện người đã chết hiện thân trong cõi đời, người dân gian xử án cõi âm, vân vân. Đấy đều là vì muốn hỗ trợ Phật Pháp, giúp sức phô diễn trị đạo. Lý này rất vi tế, nhưng quan hệ rất lớn. Những chuyện như vậy xưa nay chép trong sách vở rất nhiều, nhưng chưa hề nói rõ nguồn gốc của sự biến hiện đó cũng như những lợi ích liên quan. Trung ấm tuy lìa thân xác nhưng vẫn có tình kiến về thân xác, giống như khi chưa chết. Đã có tình kiến về thân xác, đương nhiên nảy sinh ý niệm phải có cơm áo để sử dụng. Do phàm phu nghiệp chướng quá nặng, chẳng biết ngũ uẩn vốn không, nên người trong trạng thái trung ấm chẳng khác gì với người sống. Nếu là bậc đủ đại trí huệ, sẽ nhầm ngay lúc trút bỏ xác thân không còn phải nương tựa nữa, liền biết ngũ uẩn là không nên cắt cổ tiêu diệt, nhất chân hiển hiện, vạn đức phô bày trọn vẹn. Tuy cảnh giới người sống và kẻ chết bất tất phải nhất định giống hệt nhau, nhưng nào trở ngại gì đến việc tùy tình kiến mỗi người mà có các thứ cần dùng. Ví như khi đốt quần áo giấy, người còn sống chỉ giữ ý tưởng gửi áo cho người chết, còn quần áo lớn nhỏ ngắn dài làm sao vừa dặn thích hợp cho được. Nhưng do tình kiến của người sống lẫn tình kiến của người chết, quần áo sẽ vừa dặn cả. Điều này giúp ta thấy được nghĩa lý lớn lao, hết thảy các pháp tùy tâm chuyển biến. 11. Luận về bốn cõi tịnh độ. Hai cõi phàm thánh đồng cư và phương tiện hữu dư là ước theo phàm phu đới nghiệp giảng sinh và tiểu thánh nhị thừa đã đoạn kiến tư hoặc mà lập, chứ chẳng thể ước theo Phật mà luận. Nếu ước theo Phật mà nói, thì chẳng những toàn thể bốn cõi tịnh độ đều là tịch quang, mà ngay cả đời ác ngũ trược, tam đồ ác đạo, không sự gì Phật chẳng thấy là tịch quang. Vì thế nói, tỳ lô giá na ở khắp mọi nơi, chỗ Đức Phật ở gọi là thường tịch quang. Khắp mọi nơi là thường tịch quang, thì chỉ bậc đã chứng ngộ viên mãn pháp thân, tỳ lô giá na, quang minh chiếu khắp, mới thọ dụng được thôi. Còn mọi người khác đều mới chỉ chứng được vài phần. Từ thập tính trở xuống cho đến phàm phu, về lý thì có thường tịch quang tịnh độ, nhưng về sự thì chẳng có. Nếu muốn hiểu rõ, hãy nghiên cứu phần luận về bốn cõi tịnh độ trong sách Di Đà Yếu Giải. Sách Phạm Võng Quyền Nghĩa cũng giảng đầy nghĩa này. Tỳ Lô Giá Na, Hán dịch là quang minh biến chiếu, hoặc biến nhất thiết xứ, chính là cực quả rốt ráo của chư Phật, là hiệu chung của những vị đã chứng viên mãn pháp thân thanh tịnh. Viên mãn báo thân Lusana cũng thế, như Thích Ca, Di Đà, Dược Sư, A Súc Bệ, vân vân, chỉ là những danh hiệu riêng của các hóa thân Phật mà thôi. Chữ Lusana Hán dịch là tịnh mãn, do hết sạch hoạt nghiệp, viên mãn trọn vẹn phước huệ, nên ước theo quả báo do trí đức và đoạn đức cảm thành mà gọi như vậy. Lại phải biết rằng, thật báo tịch quan vốn là một cõi, ước theo quả cảm bởi xứng tánh thì gọi là thật báo, ước theo lý được chứng rốt ráo thì gọi là tịch quan. Sơ trụ mới dự vào thật báo, chứng được một phần tịch quan, diệu giác mới là thượng thượng thật báo, rốt ráo tịch quan. Như vậy, từ sơ trụ cho đến đẳng giác đều chỉ chứng được vài phần hai cõi này. Đối với cực quả diệu giác thì hai cõi ấy đều là rốt ráo. Nói đến thật báo là chỉ ước về phần chứng, nói đến tịch quan là chỉ ước về cứu cánh. Tịch quan vô tướng, thật báo có đủ cả vi trần số chẳng thể nghĩ bàn, qua tạng thế giới hải vi diệu trang nghiêm. Dĩ như hư không vốn chẳng phải là các tướng, nhưng hết thảy các tướng đều cho hư không mà phát hiện. Lại như gương báo rộng sáng trong suốt, trọn chẳng có một vật gì, nhưng hễ hồ đến hồ liền hiện bóng, hán đến hán liền hiện bóng. Thật báo và tịch quan tuy một mà hai, tuy hai mà một, vì muốn cho người dễ hiểu nên nói là hai cõi. Trong bốn cõi tịnh độ, người đới nghiệp giảng sinh sống trong đồng cư, người đoạn kiến hoặc sống trong phương tiện, người phá vô minh sống trong thật báo, người hết sạch vô minh trụ trong cõi tịch quan. Thêm nữa, thật báo là ước theo quả báo cảm thành mà nói, tịch quan là ước theo lý tánh được chứng mà nói. Chúng vốn thuộc một cõi, nhưng giảng như vậy cho vị ta dễ hiểu. Vì thế, người phần chứng thuộc vào thật báo, người mãn chứng thuộc về tịch quan. Chứ thật sự trong cả hai cõi đều có đủ cả phần chứng lẫn mãn chứng. Trong văn sau, tôi đã từng trình bày tường tận. Cõi đồng cư tuy có đủ ba cõi kia, nhưng người chưa đoạn hoặc chỉ thọ dụng được cảnh đồng cư, dù là cảnh của người đới nghiệp giảng sinh, nhưng chẳng thể gọi cõi đó là cõi phàm phu, vì họ đều đạt được ba thứ bất thoái. 12. Luận về xá lợi. Xá lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là thân cốt, xương nơi thân, hoặc dịch là linh cốt, xương thiên, do sức giới, định, huệ của người tu hành tạo thành, chứ chẳng phải do luyện tinh khí thần mà được. Đấy chính là biểu tượng tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật vậy. Chẳng phải chỉ chết đi đem thiêu mới có, mà ngay khi còn sống, xương, thịt, tóc, nơi thân đều có thể biến thành xá lợi cả. Xưa có vị cao tăng nhân tắm gội mà được xá lợi. Ngài Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, tóc biến thành xá lợi. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc in sách Long Thư Tịnh Độ, tìm được xá lợi trong bản khắc. Lại có người theo hình Phật, theo kinh, nơi mũi kim đâm xuống liền được xá lợi. Lại có người chết đi đem thiêu, xá lợi vô số. Môn nhân ai nấy đều được. Có một người đi xa chưa về kịp, đến lúc trở về cúng quải trước tượng, cảm khái đau buồn, liền nhặt được xá lợi trước tượng. Ngày thiêu quá trường khánh nhàn thiền sư, trời nổi trận gió lớn, khói tỏa xa 30-40 dặm, khói bay đến đâu chỗ đó đều có xá lợi, nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Nên biết rằng xá lợi do đạo lực cảm thành, kẻ luyện đơn chẳng biết nguyên do, cứ ước đoán lầm lạc là do tinh khí thần cảm thành. 13. Luận về tí hương. Tí hương là đốt hương trên cánh tay. Linh Phong lão nhân, tổ Trí Hút Ngẫu Ích, hằng ngày trì hai kinh Lăng Nghiêm, Phạm Võng nên ngài thường đốt hương. Chỉ vì hết thảy chúng sinh không may chẳng tiếc thân mạng, bảo trọng thân mình, đối với những loài khác thì giết thân chúng, ăn thịt chúng, tâm càng vui vẻ. Còn mình bị mũi đốt, gai đâm sẽ khó chịu đựng được. Trong các kinh Đại Thừa Như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Phạm Võng, vân vân, Đức Như Lai khen ngợi khổ hạnh dạy đốt thân, cánh tay, ngón tay để cúng dường chư Phật, hồng đối trị tâm tham và tâm yêu tiếp, bảo trọng tự thân. Trong lục độ, pháp này thuộc về bố thí độ. Bố thí có nội ngoại bất đồng. Ngoại bố thí là quốc thành, vợ con. Nội bố thí là đầu, mắt, tủy, não. Đốt hương, đốt thân đều gọi là xả. Phải chí tâm khẩn thiết, ngưỡng mong tam bảo gia hộ. Chỉ mong mình lẫn người nghiệp tiêu, huệ sáng, tội diệt, phước tăng. Nói là mình, người, nhưng thật ra là vì mình. Lại đem công đức ấy hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, nên gọi là mình, người. Trọn chẳng được mảy may khởi tâm cầu thiện tâm, cầu phước lạc nhân thiên thế gian, chỉ vì trên cầu Phật đạo, dưới quá độ chúng sinh, mà làm thì công đức sẽ vô lượng, vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Đấy gọi là tam luân thể không, bao gồm trọn vẹn tứ hoàn thể. Do tâm nguyện nên công đức rộng lớn, do tâm nguyện nên chống được quả báo. Nếu như tâm chuộng hư danh, đem cái tâm chấp trước mà bắt chước hành hạnh trừ khử chấp trước, thì đừng nói là đốt hương trên cánh tay, dù đốt cả toàn thân vẫn chỉ là khổ hạnh vô ích. Ấy là vì do tâm chấp trước, vì mong được danh dự, chẳng hiểu nghĩa lý tam luân thể không, mà cũng chẳng gồm trọn bốn hoàng thể nguyện, khiến pháp phá trừ thân kiến của Như Lai trở thành pháp khiến thân kiến càng thêm kiên cố. Tội phước do tâm mà chia, quả báo do tâm mà khác. Vì thế kinh Hoa Nghiêm nói: bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành nọc độc, kẻ trí học thì chứng niết bàn, người ngu học đến càng tăng thêm sinh tử. Tâm Bồ Tát hệt như thái hư, không gì là chẳng bao quát. Vì muốn lợi lạc chúng sinh nên bày mọi phương tiện. Trước là dùng dục để lôi kéo, sau mới khiến nhập Phật trí. Chớ dùng tri kiến phàm phu để suy lượng lầm lạc. Vì các ngài đã chứng pháp nhẫn, trọn không còn có nhân ngã. Chỉ muốn nhiếp thọ hết thảy chúng sinh vào biển pháp đại giác của Như Lai. Nếu so đo, tính toán sẽ thuộc về tình kiến, chẳng thể ngầm khế hợp với đạo vô nhân ngã. Nói bố thí đầu, mắt, tủy, não là sự thật, còn nói bố thí cả kỹ nữ, thể nữ chẳng qua là để diễn tả tâm bố thí rộng lớn của Bồ Tát. Chứ gì tự hại ý, chấp chết lời nói. Nếu chấp câu nguyện, nguyện kỹ nữ đầy dẫy trong A Tăng Kỳ thế giới là sự thật, thì biết an bài họ vào đâu đây? Câu nói ấy hiển thị Bồ Tát bỏ cả trong lẫn ngoài, trọn chẳng tham tiếc. Trong thì bỏ cả đầu, mắt, tủy, não, ngoài thì bỏ quốc thành, vợ con, chẳng sinh tham chấp với bất cứ một pháp nào. Vì thế ở trong sinh tử chỉ mình Bồ Tát được giải thoát. Những kẻ nhận bố thí kia do được nguyện lực của Bồ Tát nhiếp trì, nên sẵn ngay trong lúc này hoặc trong đời sau, không kẻ nào chẳng đích thân được hưởng lợi ích, liễu sinh thoát tử. Như vua Ca Lợi cắt chặt thân thể nhẫn nhục tiên nhân, sau này trở thành người được Phật độ đầu tiên là ngài Kiều Trần Như. Phàm phu tiểu trí tiểu kiến, há có thể suy lường được tâm đại Bồ Đề lượng như thái hư ư? Phải biết rằng phàm phu chưa đắc pháp nhẫn, trong tâm ngưỡng mộ Bồ Tát, nhưng hành sự phải thuận theo lý thường của phàm phu. Nếu không, sẽ có thể gây trở ngại cho việc giữ gìn, duy trì đạo pháp. Nếu chưa chứng vô sinh pháp nhẫn, dù chẳng duy trì pháp đạo, cũng chẳng nên học theo Bồ Tát mà bỏ đầu, mắt, tủy, não, vân vân. Bởi tự lực chẳng đủ, chẳng kham nhẫn thọ, cả mình lẫn người đều chẳng được lợi ích gì cả. Phàm phu cứ căn cứ theo những điều phàm phu có thể làm được mà làm thì mới nên. 14. Luận về cảnh giới. Người niệm Phật lâm chung được Phật tiếp dẫn, đấy là chúng sinh và Phật cảm ứng đạo giao. Dù chẳng lìa khỏi tâm nghĩ tưởng, nhưng chẳng thể nói là cảnh giới ấy chỉ do mỗi mình tâm tưởng hiện. Tuyệt đối chẳng có chuyện Phật thánh nào đến nghênh tiếp cả. Tâm tạo địa ngục thì lâm chung tướng địa ngục hiện, tâm tạo Phật quốc thì lâm chung tướng Phật quốc hiện. Nói tướng tùy tâm hiện thì được, nhưng nói chỉ có tâm không có cảnh thì chẳng được. Nếu bậc Đại Giác Thế Tôn nói chỉ có tâm không có cảnh thì chẳng có lỗi gì, chứ nếu các hạ nói như vậy, ắt sẽ rớt vào tri kiến của đoạn diệt, ắt thành tà thuyết phá hoại pháp môn tu chứng của Như Lai, chẳng thể không dè dặt được. Nếu nói tỉ mỉ mỗi điều, ắt phí bút mực, biết một ắt sẽ suy được cả ba, không còn sót nghĩa nào. Phải biết rằng hiện tại không có pháp nhất định, do cái thấy của mỗi người khác nhau, nên hãy tạm gác những cảnh giới của Phật Bồ Tát lại đó, chỉ dùng những cảnh phàm tiểu để giảng rõ. Ông Tử Tấn là con vua Châu Linh Dương, học đạo tiên 7 ngày, khi xuất hiện ở Hầu Sơn thì đã qua đời Tấn, vì thế mới có thơ rằng: Dương tử cứ cầu tiên, đang thành nhập cửu thiên, động trung phương thất nhật, thế thượng kỳ thiên niên. Dương tử học đạo tiên, thành đạo dạo cửu thiên, trong động chỉ 7 bữa, trần gian gần nghìn niên. Chữ kỹ phải đọc giọng bằng, có nghĩa là gần. Từ đời Châu Linh Dương đến nhà Tấn, thời gian dài gần 1000 năm. Lại như ông Lã Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền trong quán trọ ở Hàm Đan. Ông Chung khuyên họ Lã học đạo tiên, họ Lã muốn được phú quý rồi mới học. Chung trao cho Lã một cái gối bảo hãy ngủ một giấc. Họ Lã mộng thấy mình làm quan từ chức nhỏ đến chức lớn, rồi làm đến tể tướng. 50 năm phú quý vinh hoa thật ít có trong đời, con cháu đầy nhà, thường sung sướng, không tai ương gì. Sao vì một chuyện chẳng hợp ý bề trên, bèn tự thoái quan. Lúc tỉnh giấc ra, chủ quán trọ còn đang nấu nồi cháo kê vàng. Trong mộng thấy ra vào làm tể tướng, bao nhiêu là chuyện lớn. Thời gian lâu cả năm, 10 năm tỉnh giấc, nồi cháo kê vàng vẫn chưa nhừ. Đấy chẳng qua là cảnh do tiên nhân biến hiện, mà còn có thể trong một niệm biến hiện những sự nghiệp, cảnh giới của cả 50 năm, huống hồ là cảnh giới của Phật, là vị trời trong trời, là thánh của các thánh, của các vị đại Bồ Tát đã chứng pháp thân. Vì thế, Ngài Thiện Tài vào trong lầu gác của Đức Di Lặc, vào trong một lỗ chân lông của Đức Phổ Hiền, đều ở trong 10 phương thế giới hành lục độ vạn hạnh trải Phật sắc di trần số kiếp. Xem đoạn văn ấy, ông còn có thể suy lường được chăng? Phải biết rằng ba đời không thực thể, còn là phận phàm phu, thì chỉ thấy được cảnh giới của phàm phu, chẳng được dinh vào cảnh giới của phàm phu thấy được đó mà bảo cảnh giới của Phật Bồ Tát cũng giống như thế, chẳng có gì khác. Nay tôi dùng ví dụ để giảng rõ, như gương soi tỏ mấy mươi tầng núi sông lầu gác, thật chẳng có gần xa, nhưng gần xa đành rành. Sắc pháp thế gian còn như thế, huống là bậc đã chứng tâm pháp duy tâm tự tánh. Bởi thế mới nói ư nhất hào đoan hiện bảo dương sát, tọa vi trần lý, chuyển đại pháp luân. Trên đầu sợi long hiện cõi Bảo Dương, ngồi trong di trần chuyển đại pháp luân. Mười đời xưa nay, trước sau chẳng lìa đương niệm, vô biên cõi nước chẳng xa cách một khoảng nhỏ bằng đầu sợi long. Phàm những gì thuộc về cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, thì hãy nên nửa tin lời Phật, đừng suy lường rằng. Nếu như khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự hiểu rõ hết, cũng chẳng cần phải hỏi ai khác cả. Nếu chẳng khẩn thiết, chí thành dù ra sức lễ bái trì tụng, nhưng cứ suốt ngày đem những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lường được để cuồng vọng suy lường, thì có khác gì đi theo vết xe đổ của Quyển Nhân Pháp Sư. Dù có muốn cũng chẳng vướng lấy tội báo bán Phật, bán Pháp, bán Tăng cũng chẳng thể được. Biết lệnh niêm, tiếng gọi cha người khác một cách tôn kính. Có rất nhiều điều linh cảm, tôi khôn ngăn bội phục. Như ước về lúc thọ Pháp, nếu đại sĩ cùng Thiên Long Bát Bộ cùng hiện, thì mật tông vẫn có cấm giới, chẳng cho tuyên truyền diệu cảnh. Đấy phải chăng là vì lòng sùng phụng trong sạch, bền chắc mà ngài thuận lòng thị hiện chăng? Nếu hiểu như vậy, nhất định người được thấy diệu cảnh đó phải có sở chứng, nhất định thánh chẳng tùy tiện ứng hiện suông. Còn như việc thấy ứng thân như luận khởi tính đã nói, thì đó là tình cảnh người niệm Phật lúc lâm chung. Vì chưa phá được vô minh nên ứng thân, báo thân, pháp thân người ấy được thấy đó đều chẳng phải là do thiện căn của người ấy mà được thấy. Bồ Tát ứng hiện ở Phạm Âm Động tại Phổ Đà cũng là phương tiện quyền biến để tăng trưởng tín tâm cho chúng sinh. Tuy người người được thấy, nhưng chẳng thể lấy đó làm chứng cứ. Nếu cứ vinh vào đó, ắt sẽ khiến hết thảy mọi người đều dựa dẫm vào đó mà đồn thổi. Người xưa được thấy Bồ Tát Chân Thù ở Ngũ Đài rất nhiều, nhưng đều những vị có đại nhân duyên hoặc là công phu tu tập sâu dày. Hễ ai gặp ngài đều có điểm chứng ngộ giải nhập. Năm Quan Tự thứ 12, quan tôi triều bái Ngũ Đài, trước hết ngụ tại xưởng chế tạo lưu ly ở Bắc Kinh, tìm tác phẩm Thanh Lương Sơn Chí khắp nơi, nhưng chỉ tìm được một bộ, thường xem hàng ngày. Do trời lạnh, đến tháng 3 mới đến được núi. Ở trên núi hơn 40 ngày, thấy những người trên núi triều bái, đa số nói thấy được Bồ Tát Chân Thù, nhưng người thật sự hành trình rất ít. Thế mới biết là những người lên núi triều bái nói thấy được Bồ Tát đều chỉ nói dựa theo những tích chuyện của cổ nhân để khoe khoang đó thôi. Nếu ai thực sự được thấy, ắt sẽ giấu kín. Vàng thau khác biệt. Nếu không, ngài Văn Thù chẳng tự trọng, khinh thị hiện nhân, còn ta thế nào nữa? Lý tức Phật, hết thảy chúng sinh đều có, chứ chẳng phải chỉ riêng người nghịch trần hiệp giác. Nếu là hạng nghịch trần hiệp giác, thì đã thuộc về danh tự tức Phật. Ông ít nọ khoe khi nhập định giống hệt như Tỳ Lô Giá Na, khi xuất định lại vẫn là phàm phu, nhưng chẳng biết khổ thẹn còn lớn tiếng khinh người. Nếu thực sự giống hệt như Tỳ Lô Xá Na, quyết chẳng đến nỗi vẫn là phàm phu. Ông ta toan dùng mật tông để lòe người, chẳng biết rằng quan tôi dù chẳng biết mật tông đi nữa, lẽ nào chẳng biết đúng sai, dễ hồ lung lạc được ư?